chào mọi người. Hôm qua thì Phi Vân có chia sẻ ở trong một cái event của một cái tập đoàn khá là lớn. Và ở đó thì Phi Vân có đặt một câu hỏi là bạn hiện tại của bạn thuộc về quá khứ hay hiện tại của bạn đang thuộc về tương lai? Điều đó có nghĩa là những gì mà bạn đang làm trong hiện tại này, ngay vào lúc này, trong thời gian này, là những gì bạn đã từng làm, những gì bạn quen làm, những gì bạn làm trong cái vòng an toàn của mình bao nhiêu năm nay, hay những gì bạn đang làm, đang học trong thời điểm hiện tại này là để chuẩn bị cho một cái tương lai phía trước. Khi mà hiện tại của bạn nó hướng về quá khứ thì sự nghiệp của bạn, cuộc đời của bạn nó sẽ kẹt ở trong quá khứ. Còn nếu hiện tại của bạn nó đang được sử dụng và chuẩn bị cho tương lai thì thật sự ra là bạn đang chuẩn bị, bạn đang sống trong tương lai rồi. Khi mình đặt một câu hỏi, who's the smartest person in the room today? Ai là cái đứa thông minh nhất trong phòng họp của chúng ta ngày hôm nay? Lối thường thì con người ai cũng nghĩ mình thông minh hết. Và thường có xu hướng nghĩ là mình là đứa thông minh nhất ở trong phòng. Nếu không thì ác sẽ có một đứa khác, một đồng nghiệp, sếp hay là một ai đó trong tổ chức. Có điều nếu như mà mình hỏi câu này cách đây vài năm về trước thì nghĩ như vậy có lẽ là cũng không sai. Nhưng trong cái tình cảnh công nghệ và tốc độ số hóa nó quay vỡ cả đồng hồ đo như hiện nay thì có khi câu trả lời là không ai cả. Vì có khi cả đội hay cả tập thể nhà mình không có đứa nào hiểu rõ về kinh tế số, hiểu rõ về mô hình số, hiểu rõ về công nghệ số để thay đổi cuộc chơi đã có phần xưa cũ. Câu trả lời có thể nghiệt ngã, có thể đánh sập cái ego của rất là nhiều người, đặc biệt là dàn lãnh đạo lâu năm. Guess what? Biết sao không? Đó là cái thứ thuốc đắng nhất nhưng thật nhất mà mình phải nuốt. Cũng có khi câu hỏi nên được đặt lại không phải là thông minh nhất, mà là who's the futurist in the room? Ai là người hiểu về tương lai nhất ở trong phòng ngày hôm nay? Cái khoảng cách giữa hiểu biết quá khứ cho đến hiện tại của bất kỳ ai đều là trải nghiệm đáng quý. Và chúng ta gọi là trải nghiệm chứ không phải là kinh nghiệm. Vì không có hiểu biết quá khứ định nghĩa được tương lai. Tương lai là một khoảng không trắng bệch chỉ dành cho những ai có khả năng kiến tạo. Kiến tạo là gì? Làm sao để kiến tạo? Bắt đầu từ đâu khi tương lai đó hình như là chẳng thấy liên quan gì đến đời thường mà mỗi người chúng ta đang cứ phải bơi ngập lặn trong đó mỗi ngày. Ừ thì mình sống trong cuộc đời thì mình phải bơi ngập lặn, nhưng mà tương lai thì nó cứ thản nhiên đi ngang qua, không thèm ngó tới mình, không hề có ý định làm quen và ngạo nghễ như minh tinh thời huy hoàng nhất. Nó chẳng thèm ngó vì nó không khe là mình có đủ sức trèo vào tương lai không, và nó cũng chẳng thèm quen vì chưa chắc gì mình với nó ngồi chung bàn ở một thời gian khác. Những gì mình biết và xài tới bây giờ đã trở thành đồ second hand rồi mọi người. Cho cái thế giới săn hàng SIDA rồi. Còn new arrivals, hàng mới cạnh thì sẽ được trưng ra đường như không liên quan gì tới mình trong đó hết. Thật ra điều đó nó cũng dễ hiểu thôi. Nếu câu hỏi là ai tương lai nhất ở trong phòng thì mình soi đèn đi tìm đứa hiểu về tương lai, và nếu muốn hiểu về tương lai thì phải trở thành futurist, nhà tương lai học. Hồi xưa thì có một nhóm người nho nhỏ chuyên nghiên cứu về tương lai rồi viết sách và đem đi diễn thuyết về nó cho công chúng. Còn bây giờ thì chuyện đó nó cũng xưa rồi. Thế kỷ 21 nó yêu cầu mỗi người chúng ta đều phải trở thành một nhà tương lai học. Học mà học về tương lai, hiểu về tương lai, chuẩn bị được cho bản thân hội nhập vào tương lai và cuối cùng là kiến tạo được tương lai. Tương lai nó là một cái canvas trắng tinh. Và mỗi chúng ta sẽ là một họa sĩ tự mình vẽ nên bức tranh tương lai đó. Vậy câu hỏi mình đặt ra là are you a futurist? Bạn có phải là nhà tương lai học hay chưa? Nếu có, thì congratulations, xin chúc mừng bạn và bạn chúc mừng bạn bước vào thế giới của tương lai, hành tinh của những nhà tương lai học. Còn nếu chưa, thì có khi hôm nay là ngày bạn cần đăng ký xin vào cái bộ lạc tương lai đó. Đơn giản lắm. Mình chỉ cần dành một giờ tương lai mỗi ngày để học, để đọc, để suy ngẫm về những kiến thức tương lai mới, công nghệ và phát minh mới, tin tức về thế giới mới. Có vẻ không liên quan gì tới nỗi lo về miếng cơm manh áo mỗi ngày của chúng ta. Mình biết như vậy, mình biết là mình vẫn phải cơm áo gạo tiền, mình vẫn phải điều hành doanh nghiệp, mình vẫn phải điều hành đội ngũ, mình vẫn phải đi làm thuê, vân vân. Nhưng nếu mình cứ cho phép mình xà quần trong cái guồng đó thì cái hiện tại của mình nó thuộc về quá khứ. Còn nếu mình cho mình một giờ đồng hồ mỗi ngày, ví dụ lên mạng đăng ký học một khóa học mới về dữ liệu, về công nghệ, về kỹ năng số, vân vân, cho mình một giờ đồng hồ để đọc sách, đặc biệt là sách liên quan tới góc nhìn tương lai, kỹ năng tương lai, công nghệ tương lai, mô hình tương lai, vân vân. Cho mình một giờ đồng hồ để lướt các tin tức mới và cập nhật nhất về khoa học công nghệ tương lai từ các nguồn đáng tin cậy. Cho mình một tiếng đồng hồ tương lai mỗi ngày. Rồi bạn sẽ cứ như thế, từng ngày một, từng bước một chạm vào cái miền tương lai hồi nào mà bản thân không hay. Vậy thôi, đơn giản vậy thôi. Tự mình dụng công và dụng công trên chính bản thân mình. Thì cái đứa tương lai nhất ở trong phòng là mình, là tất cả những người trong phòng mới đúng. Vì tương lai không còn bóng dáng của những kẻ vinh vào kinh nghiệm xưa cũ để tiến thân. Tương lai phụ thuộc vào ai biết quản lý quỹ thời gian tương lai, biết quản lý quỹ thời gian hiện tại để dành thời gian cho tương lai. Biết sắp xếp để vẫn có thể handle được, quản trị được những công việc của hiện tại và quá khứ, nhưng vẫn dành thời gian để học và hiểu về tương lai, để chuẩn bị cho tương lai, để hội nhập vào tương lai. Are you a futurist? Bạn có phải là nhà tương lai học hay không? Bởi vì nếu bạn không phải là nhà tương lai học thì ngay lúc này đây bạn đã thuộc về quá khứ. Mà khi mình đã thuộc về quá khứ rồi thì coi như là mình không là một phần của tương lai phía trước. Mình không là một phần của nó, gia đình mình không phải là một phần của nó. Con cái mình có thể sẽ gặp rất nhiều khó khăn để trở thành một phần của nó. Đó có phải là điều bạn muốn hay không? Hay là điều bạn muốn là mình có thể quản trị được bản thân trong hiện tại này và chuẩn bị được cho bản thân mình và cho những người xung quanh mình cho một cái tương lai rất là khác. Nếu bạn thật sự muốn trở thành một phần của tương lai đó thì việc duy nhất bạn cần phải làm lúc này rất đơn giản, chỉ là dành một giờ tương lai mỗi ngày cho bản thân mà thôi. Nếu bạn không coi việc đó là quan trọng thì đến một lúc nào đó bạn sẽ quá xa ở phía sau để có thể bắt kịp tương lai. Còn nếu bạn xem việc đó là quan trọng và bạn dành thời gian một tiếng đồng hồ mỗi ngày cho cái tương lai của mình để học và hiểu về tương lai đó, thì bạn đang từng bước từng ngày bước vào trong cái tương lai, cái không gian và thời gian tương lai một cách rất là ung dung, một cách rất là tự nhiên, một cách rất là kiên định, một cách rất là vững vàng. Một giờ tương lai mỗi ngày nghe có vẻ rất là dễ, nhưng không phải ai cũng làm được. Phi Vân rất hy vọng là sau khi nghe cái chia sẻ này thì các bạn sẽ sắp xếp lại quỹ thời gian của mình và dành một cái giờ đồng hồ tương lai đó cho bản thân, để sau này mình không có bị quá tụt hậu ở phía sau để mà hụt hơi khi phải chạy về phía trước. Mình đi vào tương lai ngay từ bây giờ và mình đi kiên định, mình đi mỗi ngày và mình đi hàng ngày để mà mình luôn luôn ở trong đó, chứ không phải bị phải play catch up, phải cố gắng đuổi theo. Như vậy thì mình mới có thể vững vàng và thành công trong một cái tương lai bất định mà hiện cho đến giờ phút này cũng không ai biết nó sẽ ra làm sao. Chúc cho các bạn tìm được cho mình một lý do thỏa đáng, tìm được cho mình sự dũng cảm và tìm được cho mình sự quyết tâm để dành được một tiếng đồng hồ tương lai cho bản thân mỗi ngày.